Tình Đạo Sĩ 2. Pháp thoại Thượng tọa Thái Hòa giảng cho học chúng chánh niệm tại chùa Phước Duyên, Huế, ngày 30 tháng 6 năm 2002. Tình đạo sĩ ôi cuộc tình hoằng dĩ, lên non cao không vướng bận kiêu kỳ, xuống thác gần không lên đên theo thác, sống thênh thang giữa gió nội trăng nghìn. Không kiêu bạc giữa muôn lời xưng tụng, không tuổi hờn giữa phụ bạc phù dân. Nhìn biển nghiệp mỉm cười trong tĩnh lự, đời an nhiên trong từng mỗi bước chân. Bình minh dậy thở cười nghe chim hót, và nhìn sương trên cỏ biếc lung linh. Dù gánh cả càng khôn vai vẫn nhẹ, nhẹ tâm mình hơi thở quá thành kinh. Trừ tịnh độ không đi mà vẫn đến, cõi hồng trần cát đá quá lưu ly. Từng hạt nắng thấm vào từng cỏ dài, giữa muôn trùng vun dế hát từ bi. Tình đạo sĩ ôi cuộc tình hoằng dĩ. Hoằng dĩ ở đây là rộng lớn. Tình của vị đạo sĩ là một cuộc tình rất là rộng lớn và hùng tráng. Nó rộng lớn và hùng tráng là bởi vì đó là một cuộc tình không có biên giới, một cuộc tình không bị mắc kẹt vào đối tượng. Thường thường tình của chúng ta là hay bị mắc kẹt vào đối tượng. Nhìn sắc, chúng ta kẹp vào sắc. Nghe âm thanh, chúng ta kẹp vào âm thanh. Nếm mùi vị, chúng ta bị kẹp vào mùi vị. Ngửi hương thơm, xúc chạm hay suy nghĩ về một cái gì đó thì chúng ta đều bị kẹt ở nơi cái đó. Cái đó có thể là cái diễn ra trong quá khứ, hay là đang diễn ra trong hiện tại, hoặc chỉ là cái dự tưởng trong tương lai. Do chúng ta bị mắc kẹt vào cái đó, cho nên cuộc tình của chúng ta là cuộc tình bị hệ lụy, bị giới hạn, mà không phải là cuộc tình hoằng dĩ. Khi ta tiếp xúc với các đối tượng, ta bị vướng, bị kẹt, thì chính cái vướng, cái kẹt đó đưa cuộc tình của ta đi vào khung cửa hẹp. Và từ khung cửa hẹp chúng ta nhìn cuộc đời, nên chúng ta thấy cuộc đời có vẻ chật chội quá. Bầu trời rộng lớn trở thành ra nhỏ bé. Nó nhỏ bé đến nỗi mình không còn ngõ để đi, con đường để tới. Còn cuộc tình của đạo sĩ là cuộc tình hoằng dĩ, nó mở tung ra mọi sự hệ lụy. Cái thương mà không hệ lụy, cái đó là khó. Nói như vậy để đại chúng thấy rằng đạo sĩ không phải không thương. Mình gặp nhau ở nơi cái thương, nhưng mà mình không gặp được ở nơi đạo sĩ là cái thương không vướng mắc. Bởi vì mình bị vướng mắc cho nên cái thương của mình bị dùng dằn. Còn ở nơi đạo sĩ, thương không còn vướng mắc, nên đạo sĩ rất là thoải mái và thảnh thơi trong khi thương. Lên non cao không vướng bận kiêu kỳ. Kiêu là kiêu hãnh, kỳ là kỳ đặc. Tuy cuộc tình của đạo sĩ vượt lên trên đỉnh ngút ngàn như vậy, nhưng đạo sĩ không rơi vào căn bệnh kiêu hãnh và tự hào về cái đặc biệt của mình. Cái hay của đạo sĩ là ở chỗ đó. Tình đạo sĩ rộng lớn mênh mông như vậy, nhưng không có khi nào trong ý niệm của đạo sĩ nói rằng mình có cuộc tình rộng lớn mênh mông. Nếu đạo sĩ nghĩ rằng mình có cuộc tình rộng lớn mênh mông và kiêu hãnh về cuộc tình đó, thì đạo sĩ không còn là đạo sĩ nữa, và cuộc tình đạo sĩ sẽ trở thành cuộc tình gãy cánh. Vị đạo sĩ khi thực tập và thiền quán có thể đi từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi phi tưởng xứ, đến diệt thọ tưởng định, đạt tới một đỉnh cao của thiền định như vậy. Nhưng đạo sĩ không kiêu hãnh với cái mình đã đạt, không tự hào với cái mình đã đắc. Và bởi chính vì đạo sĩ không kiêu hãnh với cái mình đã đạt, cái mình đã đắc đó, cho nên đạo sĩ mới trở thành một con người thông dong, một con người rộng lớn. Nhưng dù lớn mấy đi nữa, dù cao mấy đi nữa, mà có cảm giác rằng mình là cao, là sở đắc, thì cái cao đó trở thành thấp, cái đắc đó nó thành ra không có chi để đắc cả, rất là tầm thường. Cho nên tình của đạo sĩ là một cuộc tình mà lên non cao không vướng bận kiêu kỳ. Có những vị Bồ Tát khi các ngài thực tập về vô duyên từ, tình thương của các ngài thật rộng lớn mênh mông, đạt tới địa vị gọi là pháp dân địa. Các ngài do rải lòng từ thương chúng sanh mà đạt tới địa vị đó. Pháp dân địa là địa vị mà ở đó tâm Bồ Tát trở thành tươi mát như dần mây tủa ra khắp cả hư không, và làm cho bầu trời oi bức trở nên tươi mát trở lại. Đạt tới một tình cảm rộng lớn như vậy, một sự thương yêu rộng lớn như vậy, nhưng Bồ Tát không thấy đó là cái sở đắc. Thương hết như vậy mà không thấy mình thương chi cả mới thiệt là thương. Nếu mình thương mà mình thấy mình thương, thì cái thương đó không còn là cái thương đích thực nữa, không còn là cái thương có thể che mát cả bầu trời. Cho nên tình đạo sĩ ôi, cuộc tình hoằng dĩ, lên non cao không vướng bận kiêu kỳ. Đạt tới tình thương rộng lớn như vậy mà đạo sĩ không lấy làm kiêu hãnh, không vướng mắc chi ở nơi tình thương rộng lớn đó cả. Điều đó thật là khó. Chính vì khó cho nên mình cần phải thực tập. Trong tình đạo sĩ một, tôi có nói là mình khổ đau vì cái gì thì mình phải từ nơi cái đó mà đứng dậy. Thế gian lên trên đau khổ là vì tình, thì cũng phải từ nơi tình mà đứng dậy vươn lên. Mình khổ đau bởi tình thì tại sao mình lại không hạnh phúc an lạc bởi tình? Mà dường như thế gian này khổ đau vì tình hơn bất cứ cái gì cả, có phải không đại chúng? Cách đây 3 đêm, có một người con gái Huế đã nhảy xuống dòng sông Hương để tạ từ cuộc đời, bởi vì trong cô ta mang cả một khối tình nặng trĩu. Và chính khối tình nặng trĩu đó đã đẩy cô ta chìm xuống dưới dòng sông của ái nghiệp. Người đời khổ đau rất nhiều vì tình, cho nên mình tu tập, mình cũng từ nơi cái tình đó để chế tác ra nhiều chất liệu của hạnh phúc, của an lạc. Và khi mà mình đã có một cuộc tình hoằng dĩ như vậy, cuộc tình mà lên non cao không vướng bận kiêu kỳ, Mình đi với cái tình đó thì mình xuống thác gần, không lên đên theo thác. Xuống thác gần ở đây có nghĩa là đạo sĩ bắt đầu phát khởi đại nguyện rộng lớn trong dâu bể để chia sẻ với những người trôi nổi bềnh bồng trong cuộc bể dâu. Và trong cuộc đi đem tình yêu rộng lớn vào trong cõi dâu bể đó thì đạo sĩ không bị thụ động mà hoàn toàn chủ động. Xuống thác gần không lên đên theo thác, sống thênh thang giữa gió nội trăng nghìn. Thác gần ở đây chính là thác gần của sinh tử. Đạo sĩ đi vào trong cõi sinh tử mà không bị sinh tử nhận chìm, đi vào trong thế giới khổ đau mà không bị cái khổ đau làm cho mình đau khổ, làm cho mình thất vọng. Và khi đạo sĩ đã đưa được tình yêu rộng lớn đi vào cuộc đời, sống giữa sinh tử như vậy, nhưng đạo sĩ vẫn thưởng thức được cái rộng lớn của cuộc sống như là gió nổi trăng ngàn, chứ không phải là đạo sĩ ôm một khối tình rộng lớn mênh mông đi vào nơi khung cửa hẹp để rồi trở thành hẹp như khung cửa. Không phải, là bởi vì đạo sĩ ôm cả một khối tình rộng lớn như vậy, một tâm nguyện đại bi như vậy, đi vào cuộc đời mà sống giữa cuộc đời, dù là cuộc đời bụi bặm, dù là cuộc đời chật hẹp, nhưng chính trong cái chật hẹp đó, đạo sĩ vẫn sống với cái thênh thang, với cái rộng lớn. Điều đó chúng ta có thể thấy rất rõ. Bồ Tát Địa Tạng là một nhà đạo sĩ đã đi vào trong cảnh giới địa ngục. Sự có mặt của Bồ Tát là để làm tươi mát chúng sinh nơi đó. Và ở trong cảnh tối tăm chật hẹp như vậy mà Bồ Tát vẫn trọn vẹn với cái rộng lớn của mình, sống thênh thang giữa gió nội trăng ngàn là vậy. Có phải đâu vì đạo sĩ đi vào khung cửa hẹp rồi thì bị bụi đời làm cho lấm lem? Không phải như thế. Và quý vị thấy, khi một vị đạo sĩ có thần lực như vậy, có tình yêu rộng lớn như vậy, được nhiều người biết đến và ca tụng, nhưng khi nghe nhiều người ca tụng như vậy thì thái độ của vị đạo sĩ sẽ như thế nào? Không kêu bạc giữa muôn lời xưng tụng. Đây cũng là một việc cực kỳ khó khăn. Thiên hạ khen mình, ca ngợi mình hết lời, rứa mà không hề kêu bạc và giữ được tâm khiêm nhượng, giữ được cuộc sống rất là thường trong cái xưng tụng đó. Cái đó mới là khó. Mà khó như vậy mới có thể đem cái tình đạo sĩ đi vào cuộc đời được. Tình đạo sĩ không bị đời đồng hóa qua sự khen và chê. Nếu đạo sĩ đưa cuộc tình đi vào cuộc đời mà để cho đời đồng hóa qua sự khen và chê như vậy, thì tình đạo sĩ không còn là tình đạo sĩ nữa. Tình đạo sĩ sẽ chết và thế gian tình sẽ trỗi dậy. Bởi thế gian tình là tình không ngoài sự khen và chê, không ngoài cái thương và ghét, không ngoài sự gọi mời và tiễn đưa. Có khi nào quý vị ngẫm nghĩ mà thấy thấm thía cái thế gian tình đó chưa? Có đôi vị nói là không thấm, nhưng mà bưa. Không tuổi hờn giữa phụ bạc phù dân. Tình đạo sĩ đi vào cuộc đời dù là người ta chê đạo sĩ cũng không có tuổi. Người ta nói rằng vị đạo sĩ nớ vô duyên, người ta không thương mà cứ để ý mà thương, vô duyên. Dù là đạo sĩ bị bạc đã như vậy, nhưng mà đạo sĩ vẫn không có tuổi, bởi vì họ có biết đạo sĩ thương kiểu gì đâu. Tình đạo sĩ như tình của mặt trăng vậy. Có đôi người cứ lo làm lo ăn, đâu có thì giờ để ngắm mặt trăng. Nhưng mà khi trăng lên cao thì trăng vẫn cứ chiếu vào ngôi nhà của họ, vẫn chiếu xuyên qua cửa ngõ của họ. Có đôi người mời trăng tới, nhưng trăng tới đâu cần họ mời. Mời hay không mời trăng vẫn tới, vì khi trăng lên cao thì trăng cứ tỏa ra như vậy thôi. Chứ đâu có phải vì người mời mà trăng tới, vì người không mời mà trăng không tới. Trăng là vậy, và tình đạo sĩ cũng như vậy. Nếu trong cuộc tình mênh mông như vậy mà khởi lên một chút tuổi hờn thì cái mênh mông đó thành ra chật hẹp tức khắc. Tình mẹ mênh mông, nhưng nếu có một chút gì oán đối con thì tình mẹ tự nhiên sẽ trở thành thấp kém liền. Nuôi con như là một sự cố ý lợi dụng, bởi vì mẹ thương con chỉ là thương con thôi, không có điều kiện nào cả, dù con có làm xấu trên đầu của mẹ. Còn nếu khi con làm như vậy mà mẹ đè lên đít con mà đập cái bốp, thì tự nhiên mẹ không còn là mẹ nữa. Vì mẹ và con là hai thực thể cá biệt, cho nên con đụng tới là bị mẹ đập ngay. Còn nếu mẹ đã nuôi con và thương con đích thực, thì dù con có làm xấu như vậy, nhưng người mẹ vẫn cảm thấy dễ thương, thương con mình hơn là bởi vì con không có biết. Tình mẹ thật sự là mênh mông và không có bất kỳ điều kiện nào khác cả. Tình đạo sĩ cũng vậy. Tình đạo sĩ đôi khi đi vào cuộc đời, sống giữa cuộc đời, nhưng lại bị đời bạc đãi hắt hủi. Đời nói rằng, ông đến chi vậy? Ta đâu có cần cái tình đó mà ông tới. Nhưng mà đạo sĩ vẫn thấy đó không phải là một lời phụ bạc, mà đó là một lời có gốc rễ từ vô minh. Và đạo sĩ phải ôm cái vô minh đó lại để soi rọi, đưa tình thương và tuệ giác vào. Khi rọi vào như vậy thì người kia giống như là nghe được tiếng chuông của tỉnh thức và nói: "A, à, có một cuộc tình kỳ lạ nhỉ. Cuộc tình mà mình không ngờ được. Cuộc tình chi lạ." Cuộc tình bạc đã như vậy mà tình vẫn là tình thôi. Đi vào cuộc đời yêu thương nhưng rồi bị người ta phản ứng, thế là đạo sĩ bỏ chạy về lại trên núi. Không phải như vậy. Nếu mà vậy thì không phải là tình của đạo sĩ rồi. Nhìn biển nghiệp mỉm cười trong tỉnh lự. Biển đời có mặt là do nghiệp. Sóng đời nó dữ dội là do nghiệp, do cái nghiệp lực của chúng sinh. Biển nghiệp đó cũng chính là tâm thức, là a lại gia thức của mình. Bao nhiêu cái xấu, cái tốt, cái khen, cái chê, cái được, cái mất, cái buồn, cái vui đều từ nơi nghiệp thức của mình mà phát ra. Nó tạo ra như là sóng biển vậy. Nhìn biển nghiệp như vậy, mình mỉm cười, không có sợ hãi. Mỉm cười trong tỉnh lự, đây chính là thiền định. Ngồi yên lắng quán chiếu như vậy mà mỉm cười với biển nghiệp. Vì sao mình thương họ mà họ không thương mình hè? Vì sao mình giúp họ nhiều chuyện như vậy mà họ cứ nói xấu mình hè? Vì rằng mình thương họ, mình lo hết mọi chuyện, rồi ngày mai đi chùa họ lại không cho hè? Tất cả những câu hỏi đó sẽ được lý giải khi mình ngồi yên lắng và nhìn sâu vào biển tâm thức của mình. Rồi mình sẽ tự nhận ra và mình sẽ mỉm cười. À phải rồi, bởi vì ngày trước mình cũng đã từng như vậy. Như vậy, cho nên hôm nay mình mới bị như vậy. Như vậy, ngày trước người ta xin mình đi chùa mình không cho, cho nên ngày nay người ta không cho mình đi chùa. Chuyện đời thế thôi. Ngày trước người ta nói với mình những câu rất là chịu ngọt, rồi thấy người ta thương mình nên mình làm eo, thì trừ họ làm eo lại thôi. À, té chuyện đời là rứa. Nhìn vào biển nghiệp là mình có thể thấy hết, thấy mọi chuyện như vậy, cho nên mình mỉm cười. Như vậy mọi chuyện sinh ra giữa đời này là ngang trái, là bất như ý, có chi là lạ đâu. Trên thực tế có bao giờ mình như ý với cái gì và với ai đâu mà bảo người khác như ý với mình. Có khi nào mình đã như ý với người khác chưa, hay là mình cứ làm cho người khác rất là bất như ý với mình? Cuộc sống đôi khi nó ngang ngược. Mình thì không như ý với ai cả, mà khi nào cũng muốn người khác như ý với mình. Cái ưa như vậy nó vừa trái vừa cong vừa ngược mà mình cũng ưa. Cho nên khi sự việc xảy ra, mình nhìn vào trong biển nghiệp, trong dòng nhân quả nghiệp báo, dòng tâm thức của mình mỉm cười. Nhìn như vậy mình cười tức là mình đã thấy được vấn đề và đã bắt đầu có hướng đi, có định hướng cho cuộc đời mình. Và ngay từ giờ phút đó, mình không còn bơ vơ nữa, không còn có cảm giác tủi hờn nữa. Chính vì mình đã bắt đầu có được hướng đi, cho nên đời an nhiên trong từng mỗi bước chân. Mình muốn làm thay đổi những cái bất như ý mà người khác mang đến cho mình, không có nghĩa là mình tới năn nỉ người đó, mà mình phải thay đổi cái bất như ý đó ngay trong chính đời sống của mình. Phải thực tập nó ngay trong từng mỗi bước chân đi. Một người cực kỳ manh động, cực kỳ xấu, nhưng khi họ thấy mình đi những bước đi vững chãi, nhẹ nhàng, đầm thắm, thì người kia dù có hung hăng với mình bao nhiêu đi nữa thì sự hung hăng của họ cũng từ từ dịu lại. Điều này quý vị thực tập đi sẽ thấy. Bản thân tôi đã thấy rất rõ, có nhiều người rất là hung hăng đối với tôi. Khi nghe một số người nói thầy Thái Hòa là như vậy, rồi họ nổi cáu lên, đi tới chùa Từ Hiếu xin gặp. Khi tới gặp thì thấy tôi đi từ từ xuống, đón họ lên và hỏi: anh có việc chi không? Họ mới nói: cho gặp ông Thái Hòa. Ừ thì từ từ gặp thôi, lên đây uống nước đã. Họ cũng hơi nóng ruột: cho gặp mau đi. Tôi nói: được thôi, để pha nước uống cái đã. Uống xong tôi ngồi, tôi cười cười vậy. Họ nhận ra và hỏi: rứa thầy là thầy Thái Hòa, mô mà dễ thương đi. À thì té ra họ tưởng thầy Thái Hòa là một ông dễ sợ lắm. Tới gặp rồi thấy mình có vẻ thoải mái, đi nhẹ nhẹ, cười cười như vậy thôi, chứ có chi mô. Rõ ràng là đối với người có hung hăng với mình bao nhiêu đi nữa, nhưng mình vẫn đem tâm bình thản, nhẹ nhàng, an nhiên mà nói chuyện với họ, mà tiếp xúc với họ, thì mình có thể sẽ làm thay đổi họ ngay. Cho nên đời an nhiên trong từng mỗi bước chân là vậy. Trong từng mỗi bước chân đây không có nghĩa chỉ là từng bước chân, mà là từng mỗi động tác, mỗi cách xử sự của mình khi giao tiếp. Đời an nhiên trong mỗi khi mời nước, an nhiên trong động tác pha nước, an nhiên trong từng lời nói, cách nghĩ. Mình có thể an nhiên được là bởi vì sao? Vì mình đã thấy được rồi, có phải vậy không đại chúng? Chính bản thân tôi cũng hay bị Quý Ôn la: có việc chi cứ nôn trong người mà đưa tới thầy Thái Hòa, thì thầy cứ từ từ để đó cái đã. Cho nên tôi cũng bị la luôn. Chính cái an nhiên của tôi cũng hay bị la, nhưng mà la tôi vẫn thấy vui. Vui là bởi mình an nhiên. Nhưng quý vị biết, ngay cả khi mình an nhiên như vậy mà vẫn còn sai đấy. Huống chi mình giải quyết công việc một cách vụt chạc và bột chột nữa. Sáng qua tôi cũng bị Ôn Thiện Hạnh la. Tôi có viết bài cho tập san nghiên cứu Phật học. Viết xong tôi cho làm vi tính, không hiểu sao lại sót và sai chính tả cả. Nên lúc Ôn đọc, Ôn mới giận: răng mà thầy Thái Hòa bữa ni lại hư ri hè. Mà nó thật ra đâu còn là bài của tôi nữa, bởi vì bản viết tay của tôi nó khác kia. Tôi có nói: dạ bạch Ôn, Ôn la cũng phải thôi, nếu mà làm biến ri thì không những la mà còn đánh nữa. Chuyện cầu toàn là chuyện của con người, nhưng mà để đi tới cái đó, đôi khi mình cũng rất dễ nổi sân. Cho nên có những cái sân nó tức cười lắm. Sân là bởi vì mình ưa người ta đẹp, ưa người ta hoàn toàn mà họ không được rứa, cho nên mình nổi cáu chứ không gì hết. Không phải vì người ta nói xấu mình mà mình nổi sân. Và Ôn cũng vậy. Ôn muốn cho tôi hoàn hảo, không có sai, nên khi sai một vài điểm nào đó là Ôn buồn. Và tôi thấy cái la, cái giận đó là dễ thương. Biết vậy mình không có buồn, mà trái lại còn thương hơn nữa chứ. Vì thương mình Ôn mới nói vậy. Rõ ràng là có khi mình không an nhiên nổi, chứ không phải là dễ an nhiên mô. Cho nên khi họ thương mà la mình thì đừng có buồn nghe. Mẹ la con là vì muốn con nên, thầy la trò là vì muốn trò giỏi, anh la em là vì muốn em tốt. Bởi có cái tình trong đó mới la. Học tình đạo sĩ rồi, nếu có bị la thì cái la đó sẽ trở thành lương dược. Quý vị nhớ điều này nghe. Bình minh dậy thở, cười nghe chim hót. Đại chúng thấy trong cuộc lữ vô thường, có khi mình nằm ngủ qua đêm rồi sáng dậy không còn nữa. Nên khi bình minh mình dậy được là biết mình đang sống. Và mình dậy được là mình cười được. Và mình cười được tức là mình nghe chim hót được. Mình sống an nhiên trong từng mỗi bước chân như vậy, thì các quan năng của mình sẽ trở nên tinh anh, sắc bén và diện dụng hơn. Vì vậy mình mới thở, mới cười, mới nghe được tiếng chim hót. Điếc thì làm răng mà nghe, chết thì làm sao mà thở, buồn thì lấy đâu mà cười. Vì thế mình nhìn đời rất là đẹp. Khi mình có chút tình đạo sĩ trong người rồi thì nhìn gì mình cũng thấy đẹp cả. Tình đạo sĩ ở đây không phải là tình của một đạo sĩ nào đó, mà tình này trong tất cả mỗi chúng ta đều có. Chúng ta phải làm thế nào để chạm được cái tình đạo sĩ này, để nó biểu hiện ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đại chúng đừng nghĩ rằng đạo sĩ đây là một nhà sư ở tít đâu trên núi. Không phải. Nghĩ vậy thì tự nhiên mình nghèo ra. Bình minh dậy thở cười nghe chim hót, và nhìn sương trên cỏ biết lung linh. Quý vị thấy có đẹp không? Đem cái tình đạo sĩ mà nhìn sương trên cỏ biết lung linh thì còn gì bằng. Nó đẹp lạ lắm. Dù gánh cả càn khôn vai vẫn nhẹ, nhẹ tâm mình hơi thở quá thành kinh. Đem tâm hồn thanh thoát an nhiên của vị đạo sĩ mà làm tất cả mọi công việc giữa đời này thì không có việc chi là nặng với mình hết. Đem tâm hồn như vậy mà sống với nhau thì giữa này không có chi mà mắc mớ hết, và không có việc gì mình lại làm không nổi hết. Việc này đến việc kia đến việc nọ, làm cả ngày như vậy mà mình không thấy gì mệt cả. Tôi có chú Tiểu thị giả khi viết xong bài Thiên chức là mẹ và lời ru. Tôi gọi chú Tiểu lại và nói: con đánh vi tính cho thầy. Chú Tiểu bắt đầu đánh từ 2 giờ chiều cho đến 10 giờ đêm, không có rời bàn máy. Đánh xong chú lên thưa: dạ con đánh xong rồi, thầy xuống đọc để dò lại à. Tôi tới vỗ vai chú Tiểu và nói: con đi nghỉ đi, con làm từ 2 giờ đến trừ, không có sức đâu. Chú Tiểu thưa: dạ bạch thầy, con khỏe lắm. Tôi hỏi: vì sao mà con khỏe? Dạ trong này có một cái lực mà khiến cho con không có mệt. Thì rõ ràng là với một người sức bình thường thì không thể ngồi làm việc lâu như rứa được, nhưng với một chú Tiểu nhỏ như vậy mà lại ngồi được, ngồi mà vui. Quý vị có thấy rằng là dù gánh cả càn khôn vai vẫn nhẹ không? Cho nên mình làm cái gì mà trong sáng mà thích, làm với cái tâm cái tình cao cả ở trong đó thì đúng là làm mấy cũng không có mệt. Gánh cả càn khôn mà đi thấy nhẹ tưng à. Vì thế ở đời người ta hay nói: tư tưởng không thông giác bi đông không nổi. Đại chúng thấy cái bi đông thật sự có nặng không? Nhẹ lắm phải không? Nhưng lại giác không nổi. Không nổi là bởi tư tưởng chưa có thông. Còn khi tư tưởng đã thông thì dù gánh cả càn khôn trên vai mà vẫn đi một cách rất nhẹ nhàng. Thật vậy, khi tư tưởng đã thông, cái tình đã thấu rồi thì không có cái gì là nặng nề cả, đại chúng nhỉ. Nhẹ tâm mình hơi thở quá thành kinh. Cái nhẹ ở đây không phải là nhẹ của yếu tố vật lý, mà là nhẹ ở nơi tâm hồn. Và khi tâm mình đã nhẹ rồi thì hơi thở sẽ quá thành kinh. Kinh chính là chân lý. Khi tâm mình đã nhẹ rồi thì mỗi hơi thở của mình sẽ thành ra chân lý của sự sống, là mỗi sự biểu hiện chân lý của sự sống đó. Nhìn và quán sâu vào trong từng mỗi hơi thở của mình, mình sẽ thấy rằng toàn thể chân lý của sự sống đang có mặt ở nơi hơi thở của mình. Và khi tâm mình đã nhẹ, không bị vướng bận, hoàn toàn thảnh thơi, thoải mái, và hơi thở của mình đã quá thành ra chân lý của sự sống rồi, thì trừ tịnh độ không đi mà vẫn đến. Chúng ta đi về tịnh độ bằng con đường nào? Đó chính là con đường của tâm. Mà nếu tâm nặng nề thì liệu chúng ta có đi nổi không? Chỉ khi tâm chúng ta nhẹ nhàng, thanh thoát, không vướng bận, tâm thật sự yên tĩnh, thanh thản, mênh mông, thì tâm đó chính thực là tịnh độ. Cho nên chúng ta cần gì phải đi nữa? Không đi, nhưng mà chúng ta cũng đã đến được rồi. Đến với tịnh độ ngay ở nơi tâm mình. Còn thử hỏi tịnh độ A-di-đà cách đây 10 muôn ức cõi Phật, xa vời vợi, mình đi bằng cách nào? Khi nào mới tới được? Dù bây giờ chúng ta có đi bằng những phương tiện khoa học hiện đại thì cũng không thể nào tới được. Ta chỉ đi tới đó được bằng con đường của tâm ta. Đó là tâm mang chất liệu của tín, của hạnh và của nguyện. Tâm mà có tín thì mình có thể vươn lên được. Tâm mà có hạnh thì mình có thể chế tác được hành trang, dược liệu. và tâm mà có nguyện thì chính nguyện sẽ đẩy mình đi. Nếu nguyện trong sáng thanh bạch thì mình đi về tịnh độ rất là nhanh, nhanh đến nỗi mình không thấy được. Mình đi mà như là không đi vậy. Cõi hồng trần cát đá quá lưu ly. Quý vị thấy chưa, cõi này là cõi bụi có phải không? Nhưng mà cõi bụi này cũng có thể quá lưu ly. Đối với những người tâm mờ ám thì cõi này là cõi bụi, đi đâu cũng bụi hết. Đối với những bậc đại trí, bậc đại bi, bậc hiền thiện thì cũng chính trong cõi này, nhưng đi đâu các vị ấy cũng tạo ra được phước đức cả. Mỗi hơi thở, mỗi cái nhìn của vị ấy đều đượm lưu ly hết. Mình ăn với tâm phàm tục thì cái ăn đó nó không là những thực phẩm nuôi dưỡng cơ thể, đôi khi nó còn làm cho mình ít bụng. Còn đối với bậc thánh thì cái ăn đó nó trở thành lưu ly, trở thành chất quý báu nuôi dưỡng pháp thân tuệ mạng. Ngay ở trong cuộc đời này, mình chỉ cần thay đổi cái tâm của mình, thay đổi cách nhìn của mình đối với cuộc đời, thì cách nhìn thấp sẽ thành ra cách nhìn cao, thay đổi tâm thấp kém trở thành tâm cao thượng, thì mọi chuyện giữa này đều trở thành ra châu báu hết, tha hồ mà lượm. Mình dại thì mình tìm bụi bỏ vào bọc cho nhiều, người ta khôn thì người ta lượm lưu ly bỏ vào bọc người ta. Chúng ta đều cùng đi lượm cả, nhưng người khôn thì lượm kiểu khác và người dụng thì lượm kiểu khác thôi. Ai cũng lượm cả. Từng hạt nắng thấm vào từng cỏ dại. Tình đạo sĩ chan hòa quá thân vào từng hạt nắng, và từng hạt nắng đó ôm trọn từng cỏ dại vào lòng. Có bao nhiêu cỏ dại thì có bấy nhiêu hạt nắng rọi vào và ôm. Có bao nhiêu sự đau khổ của chúng sanh thì có bấy nhiêu sự hóa thân của Bồ Tát, của đạo sĩ, để ôm trọn lại những nỗi khổ đau của chúng sinh, để cho những nỗi đau đó không loan ra trong cuộc sống mà được gom lại, chuyển hóa và thăng hoa. Tình đó nó đẹp như vậy, ấm áp như vậy, tươi mát như vậy, và nó chạm lên cỏ dại, chạm lên giun dế, những côn trùng nhỏ nhặt hay bị lãng quên nhất. Nhưng khi đem về, chúng vẫn khẳng định sự có mặt bằng tiếng kêu của mình. Trước đó khi chưa chạm được cái tình của vị đạo sĩ thì chúng kêu một cách đau khổ, một cách tủi hờn cho thân phận bé bỏng bị lãng quên của mình. Nhưng khi đã chạm được rồi thì run dế, không còn kêu. Khi đem về với giọng điệu buồn chán thê lương khắc khoải, mặc cảm mà hót lên âm giọng từ bi. Bởi chúng đã thấy sự hiện hữu của mình là giá trị thế nào, là lợi ích thế nào. Chúng đã thấy rồi, cho nên chúng không còn buồn tủi với thân phận vuông dế của mình nữa. Mà chính ngay trong vuông dế đó, chúng đã thấy rõ ý nghĩa của sự sống, ánh sáng của sự sống, và chúng đã bắt đầu vươn mình đi lên. Cũng vậy, trong đời thường có những người tuyệt vọng đến chỗ tột cùng, đau khổ không còn lối thoát. Nhưng khi chạm được chất liệu từ bi, chất liệu tuệ giác, chạm được cái tình mênh mông của đạo sĩ, thì nỗi thất vọng của người đó đã bắt đầu thay đổi. Họ bắt đầu có niềm tin ở nơi chính họ, niềm tin ở nơi sự sống, tin vào cái đẹp trong tương lai mà mình có thể vươn tới được. Họ không còn nói giọng điệu bất mãn với đời nữa, không còn những giọng điệu sầu khổ não. Họ không còn làm thơ để than thở trách móc đời nữa. Bây giờ đây, những nhạc sĩ, những ca sĩ, những nghệ sĩ không còn mặc cảm với thân phận của mình, mà bắt đầu biết chuyển tải những âm thanh của từ bi, tức là những âm thanh rộng lớn, âm thanh thương yêu, âm thanh hóa giải tất cả những mặc cảm của mình. Nguyễn Du khi viết đoạn Trường Tân Thanh, kiều chính là tiếng hát của vuông dế, thậm chí còn tệ hơn vuông dế nữa, bởi vì Nguyễn Du đã ví mình như một nàng kiều. Rồi chính từ nàng kiều mà thổ lộ ra những tâm tình của mình. Cho nên tiếng nói đó, tiếng hát đó, tiếng ca đó là những tiếng đau khổ đến tột cùng của sự sống. Nhưng nếu Nguyễn Du chạm vào được cái tình của đạo sĩ, cái chất liệu từ bi của đạo Phật, thì tự nhiên cũng sẽ thay đổi cách nhìn, thay đổi cách nói, cách than thở của mình. Và những nhà thơ, nhạc sĩ hay họa sĩ cũng vậy. Thay vì làm ra những lời thơ, những lời ca, những bức tranh biếm đời, thì khi họ bắt gặp được sự mênh mông rộng lớn của cuộc tình đạo sĩ, họ sẽ có lời thơ, lời ca hay vẽ bức tranh rất là thanh thoát và sâu lắng. Chúng ta hãy cùng đọc lại: Trừ tịnh độ không đi mà dẫn đến, cõi hồng trần cát đá quá lưu ly. Từng hạt nắng thấm vào từng cỏ dại, giữa muôn trùng vun vế hát từ bi. Thưa đại chúng, những gì chúng tôi trình bày cho quý vị trong buổi này cũng có tính cách hạn chế mà thôi. Ý thơ và cảm xúc thơ không phải dừng lại ở đó. 5 năm, 7 năm sau, quý vị bất chợt đọc lại những dần thơ này, quý vị sẽ có những cảm nhận khác, quý vị sẽ có những cảm xúc khác, quý vị sẽ thấy rõ chân lý hiện ra từ nơi bài thơ với một ý nghĩa khác nữa. Đó là Tình Đạo Sĩ phần 2. Và trước khi đi vào Tình Đạo Sĩ phần 3, chúng ta hãy cùng thưởng thức lại Tình Đạo Sĩ phần 1 và phần 2 qua giọng ngâm của chị Mỹ Lý cùng tiếng sáo của anh Thanh Tùng. Học trò Nhuận Khánh Như kính ghi.